37. Mười đại đệ tử của Đức Phật.
Đại chúng nhớ rằng là trong 10 vị đại đệ tử này đó, mỗi một ông, mỗi một vị là có một cái ưu điểm riêng, gọi là đệ nhất, nghĩa là cái đặc điểm của vị đó nó trội nhất về cái đặc điểm của mình. Chẳng hạn như là vừa rồi ta nghiên cứu, ta học về ông Ubali. Ông Ubali là trong hàng 10 đại đệ tử đó là bậc thượng thủ, là trì luật đệ nhất, nghĩa là trong về cái môn mà nghiêm trì giới luật đó thì ông là gương mẫu, thông thạo và tốt, nghiêm trì tốt hơn hết công chúng, nên gọi là trì luật đệ nhất. Cũng như là chẳng hạn như ông Tu Bồ Đề thì gọi là giải không đệ nhất. Giải không tức là giải thích về những cái lý giải pháp giải không. Còn như ngài Ca Diếp thì đầu là đệ nhất. Đại để là tôi nhắc qua về đó, đại chúng để ý mỗi một ông đều là có một cái những vị đệ tử xuất sắc. Thì hôm nay là có cái vị thứ chín. Vị thứ chín là vấn đề quốc gia. Thì trong cái tiết mục này là giữa cái sự mà đối thoại biện luận của ông Di Ma Cập lại với ngài La Hầu La. La Hầu La là con Phật, nhưng mà nói con Phật là nói vậy chứ không phải con Phật, nhưng mà nói nó đập rồi nó dài dòng thì người ta khó hiểu. Thì thông thường ta nói rất đơn giản, người ta nói là La Hầu La là con Phật, chứ thì thật là con cái hồi mà Đức Phật chưa xuất gia. Vì La Hầu La là được cái tên gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh tức là cái hạnh tốt, cái đạo đức song sáng được Đức Phật khen nhiều mặt. Nói chung là những cái trên đường tu hành là đều được khen tặng, đều tốt cả. Nhưng mà cái việc đó nó không có biểu lộ ra bên ngoài, nó không có hình thức, nó không có phê phán, nhưng mà bên trong thì tất cả đều là toàn diện trên con đường tu tập, mà người thường nhìn vào không biết, không thấy hết những cái hạnh tốt đó, gọi đó là mật hạnh. Thành ra nói tới mật hạnh thì cũng để ý. Trên cuộc đời này ta nhìn người bên ngoài có khi không trúng đâu, có nhiều khi bên ngoài qua thấy không có ví dụ như mình thấy không có gì nghiên cứu hết, thấy có bình thường lắm, giống như người thường. Chẳng những thế mà có khi lại là thoải mái thông phát. Thế nên người ta nói rằng là người ta không biết cái gì bên trong nữa cả, thì người ta đánh giá như thế là người đó bình thường hoặc là tầm thường. Trong khi đó có những người không phải là mặt hạnh, giống như cái người vừa nói, cái người đó nhiều khi bên ngoài coi bình thường mà bên trong họ cái có cái hạnh thầm kín mà người thường không biết được. Ngược lại có những người gọi là lập hạnh, hai cái từ khác nhau. Mật hạnh là bên trong phải đầy đủ tất cả những cái đức hạnh tốt lành, từ bi có, hỷ xả có, diệt trừ phiền não vô minh, diệt trừ tham sân si mạn nghiêm vân vân đều tốt. Nhưng mà bên ngoài ta thấy phóng khoáng bình thường, người ta không hiểu được, ta xem là tầm thường nó là khác. Thì nếu có những gì như vậy thì gọi là mật hạnh. Ngược lại có những vị bên trong thì đầy nhảy thứ tham sân si mạng nghi, đầy nhảy hỉ nộ ai cụ ái ố dục, nhưng mà bên ngoài thì coi con lành lắm. Cái đó đạo Phật tôi gọi là giả trang thiền tướng, một cầu bỉ cung kính. Đó là trong kinh luật của Phật có dùng cái từ đó, giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính. Bên ngoài thì gọi là lập hạnh, tức là cái hạnh đó là do mình dựng đứng ra, mình bày đặt ra ở bên ngoài, mà bên trong không có thực chất như vậy. giống như con mèo đi coi rất là nhẹ nhàng, đi hết sức nhẹ, coi nó hiền sao, lầm sao đâu. Nhưng mà con chuột lở cách xa nó 10 thước là nó đã thấy rồi, mà tới chừng mà nó thốc đi một cái là lẽ như chuột, mà chuột cũng còn không chạy thoát nổi. Thế thì cái cách đắp mồi của con mèo nó ghê gớm như thế. Thế thì là cái lập hạnh là nó không giống với cái mật hạnh. Mật lập hạnh là giả trang thiện tốt, là nó hai cái nó khác. Mà la hầu la là mật hạnh chứ không phải là lập hạnh. Mà trên phương diện tu hành là mật hạnh tốt hơn là lập hạnh. Lập hạnh là giả trang thiện tốt, bên ngoài quan ngon lành mà bên trong những thiền não như mình còn nguyên vẹn, thì cái đó không lẽ gì hết. Cái đó là nếu mà phân tích ra nó thành ra một cái thủ đoạn nguy hiểm, không lợi cho bản thân mà lại là hại cho người khác, vì làm cho người khác lầm tưởng đó là một vị đạo đức chân chánh tu học viên gốc. Nhưng mà bên trong cái chừng tổ ra những thủ đoạn này, người ta không có lường được để mà ta nhanh nhường. Thế thì là trên phương diện lập hạnh không tốt. Đại chúng nhớ rằng ở đây là không phải 10 vị, mà 10 vị này là 10 vị, mỗi một vị là có một cái đặc biệt, gọi là một cái đệ nhất. A Nan là đa văn đệ nhất, đây là cái ông thứ 10 này. Lào la là mặt hạnh đệ nhất, là cái ông thứ 9 mà ta nghiên cứu từng trước. Rồi còn như một kiền liên thì thần thông đệ nhất, thì phá lẽ pháp là trí tuệ đệ nhất đó mà. Ở đây là đại biểu cho hàng thanh văn, đưa ra 10 vị có những cái ưu việt, những cái đệ nhất như thế, mà đều từ chối không dám đi phân bệnh, vì ông nào cũng có điều bị kiểm tất cả. Điều đó để nói lên rằng là ta đưa ra những cái người thanh văn tiểu quả mà đối với từ tổ đại thừa là bị kiểm tất, nghĩa là nói cách khác là giáo lý tiểu thừa còn bị kẹt, còn bị mắc kẹt trong cái vòng chấp mà cần phải mở tung ra để tiến lên cái chỗ vô thượng bồ đề. Mà muốn tiến lên vô thượng bồ đề thì cần phải là tu học đại thừa, đại để là như thế. Trước kỳ thật ra cái việc làm của 10 vị a la hán đó không phải là sai với đạo Phật nha. Tất cả từ ông Thái La Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, Ca Diếp, Lào La, vân vân, 10 vị đó không có vị nào nói sai Phật hết, nói sai giáo lý Phật hết, đúng đấy. Nhưng mà những cái giáo lý đó là đưa con người thành tựu được cái bồ đề thanh văn, niết bàn thanh văn, mà như kinh Pháp Hoa ta đã học là vượt qua được cái sông ái hà khổ hải của sanh tử khổ, mà đến cái chỗ gọi là quá thành thôi. Quá thành thôi nghĩa là cái thành đó được an lành, được là có cái phần là giải thoát về tự tại, nhưng mà nó mới có 5%, nó mới có được nửa chặng đường trên con đường đi tới vô thượng bồ đề, còn 50% nữa, còn nửa đoạn rồi nữa phải đi tới bảo sở cơ thì mới là đúng như cái ý của Phật muốn cho các hàng đệ tử mình. Vì vậy mà ngài Di Ma Cật là hiện thân ra một vị cư sĩ là cái tư tưởng đại thừa, để nghe những cái ngọn lửa đại thừa trong cái lòng của các vị thanh văn, để hầu đưa cái người thanh văn lên cái đỉnh cao của đại thừa. Chứ không phải là các vị thanh văn là tu sai, cũng phải là nói pháp là sai, để cái chỗ đó.